Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 28 Chúa muốn chúng ta đổi mới. Phong trào chạy theo mốt là một thực tế thường thấy trong giới trẻ ngày nay, có lẽ xuất phát từ sự nhàm chán những gì cứ lặp đi lặp lại, cũ kỹ mỗi ngày, và mong muốn có một sự đổi mới bản thân để tự khẳng định mình trước cộng đồng xã hội, hay muốn đổi mới để được thấy mình nổi trội hơn người và được sự ca tụng của nhiều người. Dù thế giới chung quanh đang thay đổi rất nhanh chóng, và việc đổi mới chính mình để thích nghi với hoàn cảnh, tránh tình trạng lạc hậu là điều cần thiết. Nhưng nếu chỉ chạy theo mốt một cách mù quáng, không một chuẩn mực đúng đắn để đo lường, thì hậu quả sẽ có biết bao điều tệ hại xảy ra. Chẳng hạn như mốt ăn chơi trác táng, mốt sống thử, mốt khoe thân hay mốt xăm mình, thậm chí còn xăm cả vào tròng mắt nữa. Chạy theo mốt làm mới mình một cách mù quáng như vậy, không những ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng để có thể tìm được việc làm tốt cho mình. Vì đã dại dột chạy theo những giá trị thấp hèn, tưởng sẽ được ca tụng, nhưng thật ra chỉ chuốc lấy điều chê trách mà không được tín nhiệm để giao việc cho, vì đã bị đặt vào hàng những kẻ mang dáng vẻ của giới giang hồ. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải sáng suốt để nhận biết rằng lời Chúa dạy chúng ta phải đổi mới, nhưng không phải đổi mới theo hình ảnh của đời này, mà phải đổi mới theo hình ảnh Cha Thiên Thượng của mình. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa dạy trong Côlôse chương 3 câu 10. Và mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô sau khi nhắc hội thánh Côlôse nhớ đến ân sủng của Chúa đã giải thoát họ khỏi sự bất khiết của con người cũ, thì phải sống bằng sự sống mới của Chúa để phù hợp với địa vị mới là con cái của Đức Chúa Trời, vì đã nhận được quyền phép của Chúa để được tái sinh trở thành một tạo vật mới trong nhà Ngài. Tạo vật mới sinh ra chỉ là con đỏ trong Chúa, nhưng theo lẽ thông thường thì phải lớn lên, hay nói khác đi là được đổi mới, được tăng trưởng theo khuôn mẫu, hình tượng của đấng đã dựng nên mình. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể đổi ra mới theo hình tượng của Cha Thiên Thượng? Chúng ta thử xét xem những điểm sau đây. Thứ nhất, đang đổi ra mới theo hình tượng của đấng dựng nên mình. Đổi ra mới theo hình tượng của đấng dựng nên mình là sự đổi mới từ bên trong, chứ không phải thay đổi hình dáng bên ngoài. Vì đấng dựng nên chúng ta chính là Đức Chúa Trời yêu thương, công chính, thánh khiết. Ngài cũng là đấng thần linh cao cả, vô hình, không phải là loài xác thịt hữu hạn như chúng ta. Thế nên, đổi mới theo hình tượng của Chúa sẽ giúp người khác nhìn thấy hình ảnh Đức Chúa Trời trong chúng ta. Dĩ nhiên không phải là hình hài thể chất, nhưng là những phẩm tính đẹp đẽ của tâm trí và tấm lòng được đổi mới theo bản tính của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích trong Ê-phê-sô chương 4 câu 24 như sau: Mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Dù Đức Chúa Trời có quyền thay đổi tức khắc địa vị của chúng ta từ tội nhân sang thánh nhân để làm con của Đức Chúa Trời ngay sau khi chúng ta tin nhận Chúa, nhưng để được đổi mới theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là được nên thánh thực nghiệm từng ngày, còn là một quá trình đòi hỏi đức tin và sự vâng phục làm theo của chúng ta đối với lời dạy của Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã phán: "Các ngươi đã được trong sạch như lời ta đã bảo cho." Theo Giăng chương 15 câu 3. Và sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết: "Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà." Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22. Chính nhờ lời Chúa giúp chúng ta được trong sạch từng ngày. Chúa muốn chúng ta đổi ra mới theo hình ảnh của Ngài, nhưng không phải nhờ chúng ta cố gắng bắt chước cho giống Chúa, vì chúng ta vốn tội lỗi, không thể cố gắng bắt chước mà giống Chúa được. Nhưng chính Chúa Thánh Linh đang ở cùng chúng ta, Ngài đã hành động qua chúng ta. Đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông cho biết: "Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy cũng vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu là sức hành động có quyền trong tôi." Theo Cô-lô-se chương 1 câu 27, câu 29. Thật vậy, quyền năng của Thánh Linh chỉ có thể tỏ ra qua chúng ta khi chúng ta hành động bằng đức tin, như ông Môi-se và Giô-suê đã mạnh dạn đặt chân vào mặt nước mênh mông, thì mới có thể trải nghiệm được sự mầu nhiệm của quyền năng từ Đức Chúa Trời làm nước rẽ ra cho dân sự Chúa bước qua biển đỏ hay qua sông Giô-đanh mà như đi trên đất khô vậy. Rõ ràng, nếu không bởi quyền năng Chúa, con người không thể tự thay đổi bản ngã tội lỗi của mình được. Cho nên lời Chúa đã khẳng định: "Vì ấy chính là Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Theo Philip chương 2 câu 13. Hơn nữa, khi chúng ta thật lòng nhìn xem sự vinh hiển Chúa và để Đức Thánh Linh tác động qua chúng ta, thì sự sáng láng tốt đẹp của Ngài sẽ phản chiếu qua chúng ta, khiến chúng ta trở nên giống như ảnh tượng của Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển. Một điều không kém quan trọng khi muốn đổi ra người mới, đó là chúng ta phải bằng lòng đóng đinh con người cũ của chúng ta vào cây thập tự với Đấng Cứu Thế, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Khi chúng ta bằng lòng đồng chết với Đấng Christ, thì Chúa cũng cho chúng ta đồng sống lại với Ngài bằng sự sống phục sinh tươi mới. Để rồi từ đó, chúng ta nhờ quyền năng phục sinh của Chúa mà sống. Cuộc sống mới nhờ quyền năng phục sinh của Chúa giúp cho chúng ta có năng lực không làm theo đời này, nghĩa là không còn nô lệ cho tư dục, ích kỷ, tham lam, gian dối, chỉ biết thu vén cho mình mà không quan tâm đến người khác, nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách chân thật với tấm lòng tinh sạch đã được sinh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống không hay hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững đời đời của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã viết trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17: "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới." Đổi mới theo hình ảnh của Chúa là điều Chúa muốn trên mỗi con dân Ngài. Điểm thứ hai, mục đích của sự đổi mới. Chúa muốn chúng ta phải đổi ra mới theo hình tượng của Đấng dựng nên mình, theo cách của Chúa, nghĩa là đòi hỏi chúng ta phải trải qua một tiến trình được gắn bó với Ngài bởi đức tin và vâng theo lời dạy của Chúa. Mục đích của sự đổi mới là để chúng ta có thể đạt đến sự hiểu biết đầy trọn hay là đầy đủ về Ngài, vì đây là điều quý hơn hết sẽ giúp cho chúng ta đạt đến sự sống đời đời. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến." Theo Giăng chương 17 câu 3. Con cái Chúa phải có mối thông công mật thiết với Chúa, đồng sống, đồng ở trong Ngài, thì chúng ta mới có thể trải nghiệm được những hiểu biết chân xác bằng kinh nghiệm bản thân được kết hiệp với Ngài. Chắc chắn, nếu còn khoảng cách hay còn xa lạ, thì sẽ luôn luôn có nhiều rào cản để chúng ta sẽ không có được những hiểu biết sâu đậm về nhau. Hơn thế nữa, nếu chúng ta nhờ cậy khả năng nhận biết riêng tư của mình để tìm biết Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào hiểu được những gì thuộc về trời, vì chúng ta chỉ là loài thọ tạo hữu hạn trên đất mà thôi. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất chương 2, câu 11, câu 12 đã cho biết, vả nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Như vậy, chính Đức Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ giúp chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến. Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, con của Ngài, như Sứ Đồ Giăng nói. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời, theo Giăng nhất chương 5 câu 20. Chúa Giê-xu nhấn mạnh, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi, theo Giăng chương 8 câu 32. Chúa khẳng định, biết lẽ thật là điều rất quan trọng. Đây là điều mà Chúa luôn muốn chúng ta đạt đến sự hiểu biết này để được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi và sẽ được hoàn toàn tự do bởi đức tin đặt nơi công giá cứu chuộc của Ngài. Khi được đổi ra mới theo hình ảnh của Chúa thì chúng ta sẽ đạt đến sự hiểu biết đầy trọn, không những hiểu biết lẽ thật để được tha tội và có sự sống đời đời, mà còn bao gồm sự hiểu biết về điều trông cậy, về sự kêu gọi của Chúa là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, để từ đó chúng ta có thể mạnh dạn đặt lòng tin cậy nơi Chúa, sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình, vì biết rằng những sự đau đớn bây giờ không đáng so với sự vinh hiển trong tương lai. Chúa muốn chúng ta đổi mới theo hình ảnh của Ngài để ngày càng hiểu biết và giống Chúa Cứu Thế hơn. Vậy nên, trách nhiệm của cơ đốc nhân chúng ta là cần phải thiết lập mối tương giao mật thiết với Cha trên trời, phải học biết lời Chúa mỗi ngày để nhờ quyền năng Thánh Linh Chúa mà có thể hiểu biết Chúa càng hơn, cũng như cẩn thận làm theo lời Chúa dạy để được đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên mình từng ngày, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn, mới có thể thích hiệp với nơi chốn mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Ấy là nơi thiên đàng vinh hiển, đời đời phước hạnh.
Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh quyết lòng chung tin với cứu Chúa không nao sờn. Nguyện sống cho Giê-xu bền vững trong niềm tin. Kìa nhìn xem chung quanh ta những dấu chứng Chúa Giê-xu trong nay mai sắp lại hội huy hoàng. Cùng nhau mau lệ sáng, đèn linh kia xua tan đời tâm tôi. Dù ta nay trước nguy nan ngàn thử thách đang vây quanh quyền lòng chung tin với cứu Chúa không nao sờn. Hãy subscribe.